Thứ năm sau lễ hiển linh, chủ đề: Yêu Chúa là thi hành thánh ý của Ngài. Các bài đọc hôm nay xoay quanh vấn đề phải bày tỏ tình yêu đối với Thiên Chúa bằng các hành động cụ thể. Trong bài đọc 1, Thánh Gioan dạy: Vì Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước, nên chúng ta phải bày tỏ tình yêu với Thiên Chúa bằng tình yêu chúng ta dành cho tha nhân. Ai nói mình mến Chúa mà không yêu anh em là kẻ nói dối. Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu bắt đầu sứ vụ công khai rao giảng của Ngài trong các hội đường để người ta biết đến Ngài. Khi trở về Nazareth, nơi người sinh trưởng, Ngài cũng vào hội đường và đọc sách tiên tri Isaiah chương 61, nói về năm hồng ân. Ngài nói cho mọi người trong hội đường biết Ngài chính là người mà tiên tri đã nói tới. Ngài đến để thi hành thánh ý Thiên Chúa và giải thoát nhân loại khỏi mù lòa và xiềng xích của tội lỗi. Bài đọc 1: Yêu Chúa là giữ các giới răn của Ngài. Hai tư tưởng chính của thư Gioan, thứ nhất là tin Đức Kitô đến từ Chúa Cha và giữ điều răn yêu thương. Chúng ta đã nói tới hai tư tưởng này trong các bài chia sẻ trước. Hôm nay chúng ta chỉ để ý tới những khía cạnh mới lạ của hai tư tưởng này. Thứ nhất, yêu Thiên Chúa là yêu Đức Kitô. Thánh Gioan cắt nghĩa: Phàm ai tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô, kẻ ấy đã được Thiên Chúa sinh ra. Và ai yêu mến Đấng sinh thành thì cũng yêu thương kẻ được Đấng ấy sinh ra. Trong Phúc Âm, Thánh Gioan nói rõ hơn: Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa. Gioan chương 1 câu 12. Người tín hữu trở nên con Thiên Chúa bằng niềm tin vào Đức Kitô là con Thiên Chúa. Nếu họ yêu mến Chúa Cha Đấng sinh thành, họ cũng phải yêu mến Con là Đức Kitô, Người được Đấng ấy sinh ra. Điều mới lạ ở đây là Gioan đi từ tin đến yêu Đức Kitô. Thứ hai, yêu Thiên Chúa là giữ các giới răn Ngài truyền. Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được mình yêu thương con cái Thiên Chúa, đó là chúng ta yêu mến và Thiên Chúa và thi hành các điều răn của Người. Quả thật, yêu mến Thiên Chúa là tuân giữ các điều răn của Người. Yêu mến Chúa là phải yêu thương anh em. Thánh Gioan biết đây là điều răn mà chúng ta đã nhận được từ Người: ai yêu mến Thiên Chúa thì cũng phải yêu thương anh em mình. Như đã nói ở trên, khi một người tin vào Đức Kitô là người đó cũng yêu Đức Kitô. Tình yêu của người đó dành cho Đức Kitô sẽ thúc đẩy người đó giữ các điều răn Đức Kitô truyền. Như Ngài nói: nếu anh em yêu mến Thầy thì hãy giữ điều Thầy truyền. Gioan chương 14 câu 15. Mà điều quan trọng nhất Đức Kitô truyền là anh em hãy yêu thương nhau như Thầy yêu mến anh em. Gioan chương 13 câu 34. Yêu mến Thiên Chúa mà ghét anh em là kẻ nói dối. Nếu ai nói tôi yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối. Vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy. Câu này là phản đề của câu trên. Yêu mến Thiên Chúa là có tình yêu của ba ngôi Thiên Chúa trong mình. Khi có tình yêu Thiên Chúa là phải giữ điều răn yêu thương. Vì thế nếu một người nói mình yêu mến Thiên Chúa mà không giữ điều răn yêu thương, ghét anh em mình, người đó là kẻ nói dối, vì không có tình yêu Thiên Chúa trong mình mà dám nói có. Nói tóm lại, phải có tình yêu Chúa mới có thể yêu anh em, và yêu anh em là bằng chứng mình có tình yêu Chúa. Phúc Âm, Chúa Giêsu chu toàn sứ vụ Chúa Cha trao phó. Thứ nhất, Chúa Giêsu giảng dạy trong các hội đường. Trình thuật của Luca hôm nay, ngay sau biến cố Chúa Giêsu chịu cám dỗ trong sa mạc và bắt đầu sứ vụ công khai rao giảng của Ngài. Chúa Giêsu chọn Galilee là địa điểm để bắt đầu sứ vụ rao giảng vì Galilee là vùng rất đông dân cư và dân chúng mở lòng cho những dạy dỗ mới, chứ không bảo thủ như ở vùng Juda. Người Do Thái chỉ có một đền thờ duy nhất tại Jerusalem, nhưng hội đường mới là các trung tâm tôn giáo của dân địa phương. Theo lề luật, chỗ nào có từ 10 gia đình trở lên, chỗ đó phải có một hội đường. Vì thế, hầu như mỗi làng mạc hay thành phố đều có ít nhất một hội đường cho dân học hỏi và làm việc thờ phượng. Phụng vụ của người Do Thái gồm 3 phần chính. Thứ nhất, phần phụng vụ của các lời cầu nguyện. Thứ hai, phần đọc kinh thánh. Có tất cả 7 người trong cộng đoàn đọc. Họ đọc bằng tiếng Do Thái, nhưng được phiên dịch ra tiếng Aramaic hay Hy Lạp. Vì thời Chúa Giêsu ít người hiểu tiếng Do Thái. Nếu là sách luật, họ đọc một câu một lần. Nếu là sách tiên tri, họ đọc 3 câu một lần. Thứ ba, phần dạy dỗ. Không có nhất định một rabbi. Người trưởng hội đường có thể mời bất cứ một người nào có thế giá trong dân để chia sẻ và để điều khiển cuộc đối thoại sau đó. Đây là lý do tại sao Chúa Giêsu có cơ hội giảng dạy để người ta biết tới và tôn vinh. Thứ hai, Chúa Giêsu giảng dạy tại Nazareth, nơi Ngài lớn lên. Người vào hội đường như người vẫn quen làm trong ngày Sa-bát và đứng lên đọc sách thánh. Họ trao cho người sách ngôn sứ Isaiah. Người mở ra gặp đoạn chép rằng: Thánh thần Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa. Đây là một đoạn văn trong chương 61 của Isaiah nói về năm hồng ân xảy ra mỗi 50 năm một lần. Trong năm này, tất cả các nợ nần được tha, tất cả đất đai đã được bán trả về cho chủ cũ, tù nhân được phóng thích hay giảm án. Nói tóm, mọi người đều có cơ hội làm lại cuộc đời. Xin coi sách Lê-vi chương 25. Đức Giê-xu quẩn sách lại, trả cho người giúp việc hội đường, rồi ngồi xuống. Ai nấy trong hội đường đều chăm chú nhìn người. Người bắt đầu nói với họ: Hôm nay đã ứng nghiệm lời kinh thánh quý vị vừa nghe. Mọi người đều tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng người. Chúa Giêsu nói với dân chúng, người chính là đấng tiên tri Isaiah đã loan báo. Người đã được thánh thần ngự xuống và tấn phong khi chịu phép rửa tại sông Giô-đan bởi Gioan tẩy giả, và hôm nay người bắt đầu sứ vụ đã được trao phó. Chắc chắn Chúa Giêsu không quan tâm đến việc giải phóng người nghèo phần xác cho bằng người nghèo về tâm linh, bị mù lòa và bị xiềng xích bởi tội lỗi. Và năm hồng ân của Chúa chính là ơn cứu độ Ngài mang tới cho con người. Áp dụng trong cuộc sống. Nếu chúng ta yêu Thiên Chúa, chúng ta phải thực hành những gì Chúa truyền, vì những giới răn này giúp chúng ta ở lại trong Chúa và không lạc xa tình yêu của Ngài. Yêu Thiên Chúa là biết lo chung với những lo âu của Thiên Chúa, làm sao cho mọi người nhận biết và yêu mến Thiên Chúa để tất cả đều được hưởng hồng ơn cứu độ của Ngài. Mỗi người chúng ta đều có bổn phận cùng chung với giáo hội lo việc truyền giáo, làm sao cho càng ngày càng tăng số những người nhận biết và tin vào Thiên Chúa. Amen.